Ngài đi xuống xe, đi vào trong lòng quần chúng, cuối cùng đi tinh không và suốt cả một hành lang dài của Ấn Độ. Từ những bước chân từ bi hiểu biết thiêng liêng đó, Đức Phật đã làm sáng lên giáo lý giác ngộ của Ngài. Cho nên những người con Phật của chúng ta hôm nay làm được gì? Chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời là chúng ta tự soi xét, tự nhắc nhở lại rằng làm đệ tử Phật, xưng danh là Phật tử, chúng ta đã suy nghĩ gì và làm được gì nhân ngày bản danh. Đây là yếu tố quan trọng nhất. Giống như thầy nói khi nãy là trong ngày 15 tháng 4 không biết bao nhiêu trẻ em đã sinh ra trong đời này, nhưng tại sao mọi người là không nhắc nhở mà hàng trên 500 triệu người lại nhắc nhở về ngày sinh của Đức Phật? Điều đó cũng đã minh định rằng không phải ngày sinh làm Đức Phật trở nên bất tử, mà những gì Đức Phật đã làm cho cuộc đời làm cho ngày giáng sinh trở nên bất diệt. Bởi vì nếu mà người nào sinh ra đời lớn lên rồi ăn phá rồi hại người này làm khổ người kia, nếu là một ông vua mà lớn lên rồi tham quyền tố dự giữ cho một ngai vàng làm đau khổ nhân dân chết đi, thì hàng trăm ngàn ông vua khác đã đi qua cuộc đời mà cuộc đời không bao giờ nhắc nhở. Nhưng mà Đức Phật từ một ông vua, từ một ông hoàng trở thành một người thường dân, trở thành một người xuất sĩ, rồi cuối cùng đem lại tất cả những cành hoa chân lý và làm nở tất cả những cánh hoa giác ngộ cho mọi loài. Cho nên Đức Phật được tôn xưng và nhắc nhở đến hôm nay. Bây giờ chúng ta là những người con Phật, chúng ta suy nghĩ điều gì? Các vị có thấy rằng khi mà chúng ta làm người con Phật, nhưng mà chúng ta có thành tích gì, chúng ta để lại gì lợi ích cho cuộc đời? Nhưng mà nhiều khi mình chưa có gì để lợi ích cho cuộc đời, nhưng mà cách sẽ chắc là đã kêu con cái lại phải dặn dò, phải phân phối. Rồi nhiều Phật tử chúng ta, ngay cả khi mình qua nước ngoài, chưa chết là chuẩn bị viết will, tức là viết những cái lời nghĩa là phó chúc, hoặc là để lại di sản này cho người này người kia. Nhưng mà tất cả những tài sản đó, tất cả những gì chúng ta để lại để cho mọi người phải phân, phải dành, phải dục, phải làm khổ đau cuộc đời, thì chúng ta thấy rằng cái lộ trình giữa chúng ta và Đức Phật có quá nhiều khác biệt. Cho nên Đức Phật chẳng để lại gì cả. Đức Phật nói rằng những đệ tử của ta sau này chỉ có một con đường thừa tự thứ nhất, đó là thừa tự gì? Thừa tự chánh pháp. Và Đức Phật nói rằng ta ra đời chỉ một mục đích duy nhất, tuyên bố cuộc đời biết rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là con đường diệt khổ và đây là diệt khổ. Hãy tinh tấn lên để giải thoát khỏi những người rất thân yêu của ta. Đức Phật chỉ nói chừng đó mà thôi. Cả một quá trình những gì Đức Phật làm cho đời là muốn cho cuộc đời hết khổ, và gia sản của Đức Phật để cuộc đời là gia sản của trí tuệ, của giác ngộ, là thương yêu và hiểu biết. Thì chúng ta hôm nay những người con Phật tưởng niệm chính mình ngày đản sinh của đấng cha lành, tức là cha của mình, là mẹ hiền của mình. Chúng ta tưởng nghĩ vậy, chúng ta sẽ làm gì để xứng đáng cho ngày đản sinh và kính nhường ngày đản sinh trở thành cao thượng? Chẳng lẽ chúng ta mới về già chưa được chết là phải lo và phân hối, sợ tài sản mình con nó dành, rồi phải biết nguyên, rồi nghĩa là để cái này để kia. Nhưng mà cuối cùng tất cả các vị biết rằng ở thế gian này đó là không ai giàu ba họ và không ai khó ba đời. Cái nhà của chúng ta ở nước Úc này chúng ta mua lại là người ta đã ở cả trăm năm rồi và trải qua không biết bao nhiêu người chủ. Thế gian này có những miếng đường và qua 100 năm là không biết bao nhiêu người trời. Thế giới này không có gì là thật của ta, của riêng ta cả. Nhưng mà chúng ta là cứ khổ, cứ lo, cứ bận bịu những chuyện đó, để rồi cái ngày mà chúng ta ra đi không để gì lại lợi ích cho đời cả. Cho nên ngày đản sinh của Đức Phật cũng là ngày mà để chúng ta nhắc nhở rằng chúng ta đã làm gì, chúng ta đạt được gì khi chúng ta trở thành người con Phật và học Phật. Bởi vì nếu các vị thấy rằng nhiều khi mình sinh ra đời, mình qua bên nước ngoài, thì theo cái thông lệ của nước ngoài, các vị biết là người ta hay tổ chức sinh nhật lắm. Mà đôi khi mình tổ chức sinh nhật lớn, con cái mình nó xứng nhau tổ chức cho mình cảm thấy mình buồn lắm. Bởi vì người ta mừng sinh nhật một ai đó là vì người đó đã để gì lại cho cuộc đời, đã mang lại bao nhiêu niềm vui cho cuộc đời và đóng góp những gì cho cuộc sống. Còn đôi khi mình mừng sinh nhật rất là lớn, nhưng mà mình làm khổ đau cho người đời, làm thương tổn cho kẻ khác, và cuộc sống mình riêng tư cá nhân ích kỷ, không để cho lại cái cuộc đời, thì ai sẽ nhớ chúng ta và chúng ta mừng sinh nhật để làm gì? Bởi vì cổ nhân có câu thú chết thì để da, người ta chết thì để tiếng. Cái tiếng mà cái mà chúng ta để lại cho đời là gì? Là hương thơm, là cỏ lạ, thì mọi người sẽ được hưởng lây giống như Đức Phật của chúng ta. Ngày bản thân của Ngài cách đây hơn 2500 năm, mà cho đến giờ phút này, mỗi lần Ngài tưởng niệm Ngài bản thân, thì những người con Phật đều có những cái gì? Có những cái lòng mới là băn khoăn xúc động. Bởi vì sao chúng ta băn khoăn xúc động? Bởi vì chúng ta thấy rằng cũng là một con người rất là bình thường, sinh ra đất nước Ấn Độ khổ đau, mà Đức Phật đã phá tan tất cả những giai cấp, những thành kiến, và đã phá tan tất cả những gì bất bình đẳng trong cuộc đời để mang lại cái niềm thương yêu, cái hạnh phúc cho tất cả mọi người, và làm cho tất cả mọi lộ trình của Ấn Độ đều nở hoa. Cho đến hôm nay, chúng ta là người Việt Nam đã di cư ra Úc, và chúng ta cũng mang theo ánh sáng thương hoa của Đức Phật và đã làm nở hoa trên nước Úc. Các vị có thấy vậy không? Nếu hôm nay các vị dự lễ Phật đản chùa Huyền Quang, tuần sau các vị sẽ dự lễ Phật đản của chùa Pháp Bảo, của chùa Phước Huệ và tất cả các chùa Trúc Lâm hay là Thiên Ấn ở trong đất nước Úc này, thì các vị nói rằng mỗi lần chúng ta đến đâu, chúng ta cũng mang những cành hoa giác ngộ của Ngài bản thân, làm cho mọi người hiểu về cuộc sống Đức Phật, hiểu về nhân cách của Đức Phật. Và chúng ta cũng biết rằng nếu để thừa kế một sự nghiệp lớn lao của Đức Phật, chúng ta phải làm gì cho cuộc sống chúng ta nở hoa. Và yếu tố đó cũng là cái gì mà hôm nay thầy cũng thưa cùng các Phật tử, chúng ta hân hoan mừng ngày Đức Phật đản sinh cũng đồng nghĩa rằng chúng ta tự suy nghiệm về cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta sinh đến là Phật tử, dù xuất gia hay tại gia, thì ít ra con công mà không giống lông thì cũng giống đấng, chứ chẳng lẽ rồi đẻ ra con công mà nó không giống con gì. Thành ra các Phật tử cũng suy nghĩ điều đó, thấy rằng Đức Phật của chúng ta từ một vai trò, từ một vị vương giả mà từ bỏ tất cả các cuộc sống, đi vào lòng người để tìm hiểu chúng sanh, để thương yêu chúng sanh, để mở đường giác ngộ chúng sanh. Cuối cùng Ngài Đức Phật ra đi trở thành một vị Pháp Vương, tức là một vị hoàng đế mà không có ngai gì cả. Còn nếu chúng ta là những người con Phật mà chúng ta tham chấp từng chút, nghĩa là đi chỗ này chúng ta cũng phiền não, đi chỗ kia chúng ta cũng ưu tư, kể cả ngày Phật đản là ngày chúng ta mừng vui nhất mà chúng ta cũng mang trong lòng một cái mặc cảm khổ đau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lòng chúng ta chưa được buông xả, thì chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta học Phật đã chưa thấm, đã chưa xóa và đã chưa hóa giải hết những khổ đau trong lòng chúng ta. Cho nên ngày nào mà các Phật tử đón mừng ngày Phật đản mà mình cảm thấy trong lòng mình hân hoan, mình cảm thấy trong lòng của mình nghĩa là bình đẳng, mình cảm thấy trong lòng của mình thương yêu, không thấy người này giàu nghèo, không thấy người ta hơn mình, không thấy người ta thua mình, rồi cũng không thấy là sự cách biệt giữa giai cấp, giữa nam giữa nữ, giữa già giữa trẻ, thì lúc đó các Phật tử đã đón mừng ngày Phật đản một cách xứng đáng và đúng nghĩa của nó. Hôm nay có một cái thông tin phải nói rằng rất là tươi, rất là sáng và trang nghiêm, đầy cả hương hoa trên đất nước và cái cuộc sống của chúng ta ở Sydney nơi này, thì cái không khí đã vào thu để chuẩn bị bước vào đông, mà các Phật tử đã dành cái thời gian để đến chùa Huyền Quang để cùng tăng ni, mọi người huynh đệ pháp hữu tổ chức một cái ngày lễ chứng mừng bản thân của Đức Phật một cách lớn lao năm 2003, với một cái tâm nguyện rằng chúng ta là người con Phật, thừa tự những gì Đức Phật để lại để làm sáng danh cha ông của chúng ta, tức là chúng ta mang tất cả những ưu tư, những tâm nguyện của những người con Phật Việt Nam đi vào đất nước Úc và xây dựng một Phật giáo Việt Nam tại nước Úc này. Đó, đây là cái tâm nguyện quan trọng nhất. Và nếu hôm nay các Phật tử mừng Phật đản dưới lễ đài của ngôi chùa Huyền Quang, thì các Phật tử nghĩ gì ở trong tương lai thế hệ con cháu chúng ta 10 năm, 20 năm nữa, làm sao mà ngày lễ Phật đản cho người Việt Nam sẽ trở thành một trong những ấn tượng đầy màu sắc, đầy hương hoa giác ngộ, giống như ngày sinh của Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm ở tại Ấn Độ. Bởi vì hiện tại chúng ta là người Việt ly hương tại nước Úc, mà cái việc mà định cư của chúng ta chỉ mới ổn định cuộc sống, còn làm cái gì, tức là mang lại cái tôn giáo, mang lại cái Phật giáo Việt Nam, để làm cho người Úc tại địa phương họ nhận thấy rằng cái sự lợi ích của đạo Phật, họ nhận thấy rằng những cành hoa giác ngộ và trí tuệ của đạo Phật cũng mang lại hạnh phúc, cũng mang lại hương hoa và thương yêu, giống như những gì mà chúng ta được hiểu trong quá khứ. Đây là yếu tố mà mình nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ tổ chức một buổi lễ như thế này, 10 năm sau chúng ta cũng còn đứng một chỗ, cũng như vậy, người Úc cũng chẳng biết chúng ta là ai, họ cũng chẳng biết Đức Phật là ai, và họ chẳng biết tại sao ngày rằm tháng tư các Phật tử lại tổ chức một ngày lễ mà họ chẳng biết cái lễ gì. Thì chúng ta sẽ làm cho đạo Phật mỗi ngày không có phát triển mà mai một đi. Cho nên cái tâm nguyện của những người Phật tử Phật hôm nay trong lễ đài của chùa Huyền Quang, chúng ta sẽ tự mình đánh giá, tự mình phát nguyện rằng mỗi người trồng một cành hoa giác ngộ, mỗi người nhân một nhân cách giác ngộ, để cho thế hệ tương lai của chúng ta, để cho tất cả những người dân ở đất nước Úc Đại Lợi đều biết rằng cánh hoa giác ngộ của Đức Phật hay là con đường Đức Phật đản sinh tại Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm vẫn tiếp tục nở hoa và làm cho ngát hương cuộc đời, và ngày rằm tháng tư còn gọi là ngày cuộc đời nở hoa. Thì với ý nghĩa đó, thầy xin tóm lại cái buổi nói chuyện ngắn hôm nay và xin gửi đến một ưu tư cho toàn thể Phật tử Việt Nam như Úc Đại Lợi rằng chúng ta minh định lại rằng không phải ngày Giáng sinh làm cho Đức Phật Thích Ca trở nên bất tử, mà những gì Đức Phật sinh ra đời, sau ngày sinh ra đời, Đức Phật đã làm, Đức Phật đã cống hiến cho cuộc đời, làm cho ngày Giáng sinh trở nên bất diệt. Hay là chúng ta những người con Phật, chúng ta cũng hiểu rằng không phải ngày chúng ta sinh ra cuộc đời đánh dấu quá trình thành tựu chúng ta, mà chính những gì chúng ta đã thương yêu, đã hiểu biết, đã cống hiến sự nghiệp cho đời, chính ngày đó sẽ làm cho cuộc đời mãi mãi nhớ đến hình ảnh của chúng ta. Thì chúng xin gửi đến các vị một lời mong ước sau cùng, rằng ánh sáng giác ngộ của Đức Phật đã lan khắp năm châu, đã hiện diện hôm nay trên đất nước Úc Đại Lợi, và luôn luôn có mặt, luôn luôn nở hoa trong lòng người Phật tử. Xin các vị hãy nâng niu, xin các vị hãy chăm bón, làm cho cành hoa trí tuệ, làm cho đóa hoa giác ngộ của mỗi người chúng ta đã được phát sinh từ Đức Phật ngày ra đời của Ngài, mãi mãi ngát hương và mãi mãi làm đẹp cho cuộc sống. Và xin kính chúc toàn thể nam nữ Phật tử có mặt hiện diện trong lễ đài của chùa Huyền Quang hôm nay, một ngày đại lễ Phật đản đầy hân hoan, an lạc, hạnh phúc và thương yêu mãi mãi, giống như những gì Đức Phật đã trao tiền cho chúng ta. Kính chúc tất cả các Phật tử một mùa đản sinh hòa bình, thương yêu và an lạc vĩnh cửu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.